Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 1 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 4B.
Cho nên hồi đó bạn học đại học của tôi, hoặc gặp vấn đề gì đều tìm tôi thương lượng. Ví dụ nói, làm sao đây? Sắp bị rớt rồi. Sắp bị... không đạt yêu cầu rồi. Malaysia không đói bị rớt chứ. Quả nhiên, những khu vực khác nhau thì dùng từ không giống nhau, tức là không đạt yêu cầu thì gọi là bị rớt. Nếu không, Malaysia không đạt yêu cầu gọi là gì? Quý vị nói nho nhã thế. Ồ, dùng tiếng Anh. Họ nói, ây da, làm sao đây? Học cũng học không nổi. Tới lúc đó lại bị đuổi học. Tôi liền nghĩ, đoàn kết là sức mạnh. Thành lập một hội học tập. Mỗi người chuyên một bộ một khoa. Do họ phụ trách. Sau đó, do họ dạy tất cả mọi người. Sau đó, những đồng chí hưởng ứng không ít. Kết quả, thực sự đoàn đội team đó của chúng tôi, vì sao mọi người đều thi đậu? Kết quả có một khoa đặc biệt kỳ lạ. Kỳ lạ ở đâu? Cái bà phụ trách đó không đạt yêu cầu. Những người mà bạn đó dạy đều đạt hết. Bạn đó đứng đó tức không chịu nổi. Ông thầy này chấm điểm sao vậy? Tôi dạy họ tôi lại không đạt. Lúc đó anh ấy không hiểu. Lúc đó tôi cũng không hiểu ra. Do hồi đó tôi chưa học Liễu Phàm Tứ Huấn. Nếu như học rồi thì tôi biết ngay số anh thi không đậu. Cho dù anh có thể dạy người khác, anh cũng thi không đậu. Cho nên trước đây thi công danh, có người rất có học vấn, thi sao cũng không đậu. Học vấn kém chút xíu, hễ thi liền đậu. Do số của họ có cái phước đó. Cuộc đời của con người không hiểu rõ những đạo lý này, không biết bao nhiêu người sẽ tức chết, sẽ oán trời trách người, ủ rũ rầu rĩ, không còn gì hỏi ông trời. Lão tổ tiên nói hiểu lý tâm an, quý vị không hiểu lý, tâm quý vị vẫn an, không thể nào. Cho nên, con cái của chúng ta nếu như không hiểu lý, chắc chắn giá trị quan của chúng bị bồn nhuộm này nhuộm hết sức nghiêm trọng. Quả thực chúng ta trên con đường đời này hết sức cảm kích cha mẹ xây dựng giá trị quan cuộc đời cho chúng ta. Chúng ta thấy cuộc đời quan trọng nhất là cha mẹ, là tình thân, là tình huynh đệ, là đạo nghĩa nhân sinh. Chúng ta thấy điều này có ý nghĩa. Vậy thì truy cầu danh lợi hình như không hấp dẫn tôi lắm. Điều này là từ nhỏ. Thói quen khi nhỏ cũng như thiên tính tập thành thái độ đó. Người trong giới doanh nghiệp này, ông ta dùng 100 triệu xây nhà. Ông mong nhà sang. Xin hỏi mọi người, căn nhà 100 triệu xây rồi, ai sẽ hết sức để ý nhà người này? Ăn trộm. Ông ta xây nhà này tức là nói, tôi rất là giàu có. Các anh có rảnh thì tới ngồi chơi. Đúng chưa? Không chỉ ăn trộm sẽ tới. Con cái ông, bạn bè con cái ông đều muốn nhờ đỡ ông. Đó chẳng phải tự mình rước họa sao? Cổ đại có một người, ông tên là Phùng Cầu. Vợ của ông yêu cầu mua một món trang sức bao nhiêu tiền? 70 vạn tiền. Chỉ mua một món trang sức, tức là một cây trâm cài tóc. 70 vạn tiền. Hồi đó, có con gái của một tể tướng khác cũng muốn mua. Chuyện này là tôi nghe thầy Định Hoàng của chúng tôi kể. Hồi đó thầy giảng Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, chúng tôi đều có học, giảng hết sức thú vị. Mọi người lên mạng tìm những tài liệu này để có thể nghiêm chỉnh học tập. Kết quả tể tướng này là người hiểu lý. Ông nói với con gái mình, nếu như con muốn mua món đồ này gọi là yêu vật, con mua món đồ đó chắc chắn sẽ rước họa. Sau đó, cha cô không cho cô mua, chỉ có doanh nhân Phùng Cầu đó mua thôi. Kết quả sau đó không lâu thì bị người ta hại chết. Tức là ông ta giàu có quá, rất nhiều người dòm ngó, đã tính kế hại chết ông. Cho nên, một người vợ tốt gọi là vợ hiền chồng ít họa. Người vợ hiền đức, người chồng cho dù có tai họa cũng sẽ vì người vợ hiền đức mà giúp họ tránh được. Nhưng người vợ ưa hư vinh như vậy, tai họa của người chồng tới ngay. Thậm chí người vợ thích hư vinh, sau cùng người chồng bước vào con đường tham ô hết sức nhiều. Có người là có mẹ tham tiền, có người là có người vợ tham tiền, sau cùng viên chức này có người còn không giữ được khí tiết. Kết quả, ông ta thực sự xây một căn nhà 100 triệu, sau cùng con ông và cháu ông nhịn thói bài bạc. Trong một năm mà tiêu hết 2 tỷ. Các vị trưởng bối, các bạn, câu chuyện này kết thúc chưa? 2 tỷ tiêu hết rồi, nếu không sẽ ra sao? Nói cho mọi người nghe, vở kịch này vừa mới bắt đầu thôi. Sau khi ông xây căn nhà đó thì trúng gió. Trúng gió xong, trong một năm, tiêu hết toàn bộ 2 tỷ. 2 tỷ đó tiêu hết rồi, con trai ông, cháu ông có hối hận sửa đổi, đau khổ khóc lóc không? Có không? Trừ phi hồi nhỏ họ được cắm cái gốc rễ này, nếu không không dễ gì. Nhưng cũng có thể, tôi không chừng gặp được những người tốt như quý vị đây. Tặng đĩa giáo dục thánh hiền, thay đổi vận mạng cho họ. Sau đó, con ông xem rồi thì ân hận hối cải. Cũng có thể, tại sao? Nhà họ có tiền như vậy, đời trước trồng phước. Có thể đời trước đều là người có tu thiện hành, vẫn là có thiện căn. Nhưng đời này bị dục vọng khống chế mất. Xem cái duyên này, có thức tỉnh thiện căn của họ được không? Thực sự có duyên, nhất định phải giới thiệu cho người ta thánh giáo. Con người không có sự giáo huấn của kinh điển thì không mở được huệ nhãn. Lúc nãy vừa nói với mọi người, có thể thấy được con cháu 1000 năm chính là tiên sinh Phạm Trọng Im. Ông trồng 2 cây tùng ở trước cổng nhà mình. Viết rằng bóng râm che chở hưng thịnh 1000 năm. Bóng mát của 2 cây này có thể hộ trì đến con cháu 1000 năm sau. Quả thực bây giờ thế hệ sau của Phạm Trọng Im rất hưng dượng, và giáo hết sức tốt. Hồi đó, con của ông rất hiếu thuận với ông, mua một khu đất ở Tô Châu. Rất là đẹp. Hy vọng cho cha mình dưỡng lão. Và khi cha anh nghe thấy khu đất này hết sức tốt, phong thủy vô cùng tốt. Nếu như quý vị ở đây, con cháu sau này của quý vị sẽ hết sức phát đạt. Ông nghe xong thì làm sao? Đem khu đất này ra xây trường học. Người này rất là vô tư. Ngôi trường này đến nay vẫn còn. Trong mấy trăm năm nay, đã có mấy trăm tiến sĩ. Hình như Trạng Nguyên cũng có mấy chục người. Mọi người phải hiểu, tất cả những công đức này đều ghi vào đâu? Ghi cho Phạm Công, ghi cho âm đức nhà họ Phạm. Nếu như khu đất này dùng để tự mình ở, vậy thì rất khác nhau. Cho nên phước báo từ đâu tới, tâm lượng, lượng lớn, phước sẽ lớn. Ông không chỉ không mong nhà sang, còn đem chỗ tốt ra bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Và ông cũng không để lại tiền bạc. Hễ ông có tiền liền giúp đỡ người khác. Hễ có tiền liền giúp người. Kết quả khi ông qua đời, một chi nhật, thân vô dĩ chi liệm. Một nghĩa là lúc ông qua đời, trong nhà không có tiền, bản thân cũng không có tiền. Thân vô dĩ di liệm, tử vô dĩ di tan. Con ông cũng không có tiền để làm hậu sự cho ông. Sau đó, chắc là nhà nước còn có một số đồng nghiệp giúp họ làm hậu sự. Nhưng mặc dù ông không để lại tiền cho con cái của mình, ông để lại nghĩa. Tiên sinh Tiền Công Phụ đã giúp ông viết một bài văn tên là Nghĩa Điền Ký. Phạm Công rất đạo nghĩa, giúp đỡ tất cả gia tộc, giúp đỡ những người nghèo khổ, giúp đất nước bồi dưỡng nhân tài, nhất là cuộc sống của người có học không được tiếp tế. Ông đi giúp họ để họ yên tâm học, sau này đóng góp cho đất nước. Duy dĩ thí bần, bố thí tiền tài cho người nghèo khổ, hoạt tộc, nuôi sống cả một gia tộc lớn. Chi nghĩa, đạo nghĩa thí bần hoạt tộc, để lại cho đời sau. Hồi đó, khi Phạm Công qua đời, nghĩa điền có 1.000 mẫu. Đến thời nhà Thanh, thì con cháu ông phát đạt thành 4.000 mẫu. Thế hệ sau của ông có phước báo như vậy, đều nhờ gia đạo ông truyền thừa chữ nghĩa này. Không cầu ruộng tốt, đừng nghĩ đến việc mong cầu ruộng đất màu mỡ, đừng mong để lại cho con cháu những vật chất tốt này. Những năm đầu thời Hán, Lưu Bang, hồi đó những công thần lập thiên hạ không ít, hơn 100 người, đều phong tước vị, đều khá là phú quý. Kết quả, một thời gian sau, sử quan đến tìm hiểu gia đạo của hơn 100 người này bây giờ ra sao. Đại đa số, tất cả đều đã sa sút. Mới có mấy chục năm mà đã sa sút. Sau đó phát hiện có một gia đình đặc biệt là thế hệ sau của Tiêu Hà. Công lao của Tiêu Hà xếp phía trước, gọi là Tam Kiệt thời đầu Hán. Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà. Hàn Tín biết dẫn dắt binh lính rất nhiều thiện ích. Tiêu Hà về nội chính đã xử lý rất tốt tất cả các vấn đề dân sinh quốc gia. Trương Lương rất thông minh, rất mưu trí.
trong túp liều nhỏ bày mưu, mà quyết thắng xa cả ngàn dặm. Đây là Trương Lương. Công lao có Tiêu Hà nhiều như vậy, nhưng ông yêu cầu hoàng thượng thưởng cho ông. Hy vọng hoàng thượng cho ông mảnh đất. Hết sức là bình thường. Ông không cần ruộng tốt. Vì ông nghĩ ruộng quá tốt, cho người khác thuê, sau đó tự mình thu tiền, ông sẽ không lao động nữa. Đời sau của ông dần dần ngày càng an nhàn, sau cùng gia đạo suy sụp. Còn mảnh đất này không tốt lắm, nhất định phải chịu khó, nhưng sẽ không chết đói. Ông chỉ muốn mảnh đất này. Ông suy nghĩ cho con cháu rất lâu dài. Trong Tam Tự Kinh có nói, người cho con rổ đầy vàng, để lại rất nhiều tiền tài cho thế hệ sau. Tôi dạy con chỉ một kinh, phải khiến chúng hiểu lý, có trí huệ, có đạo nghĩa, chúng nhất định là người có phước. Tiếp đó nói rằng, người ưa nói thị phi là đầu mối dâm đạo. Ưa nói thị phi thực ra là chỉ những người không đứng đắn, thường hay suy nghĩ méo mó, người có tà kiến, đều thuộc về người như vậy. Con người của chúng ta sau khi thành niên bị bạn bè ảnh hưởng nhiều nhất. Khổng Tử nói phải kết giao những người bạn có lợi cho đức hạnh của mình. Không thể kết giao những người bạn tổn hại tới đức hạnh của mình. Quý vị hãy nhìn thấy người không đứng đắn, nên biết kính nhi, diễn chi. Chúng ta đối với ai cũng phải tôn trọng. Từ diễn này là đừng bị họ ảnh hưởng không tốt. Trong Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn cũng có nói một câu: tránh xa người ác thì tránh được tai ương ngay lông mày. Tránh được tai ương. Tránh được tai ương ngay lông mày. Lông mày là có thể hóa giải những tai họa ngay trước mắt. Chúng ta bình tâm nhìn xem, rất nhiều người có được tiền của, sau cùng nhanh chóng cả gia sản đều bị hủy hoại, bị bạn bè kéo đi cờ bạc, kéo đi uống rượu, hút thuốc phiện, nhiễm nữ sắc, trong thoáng chốc là tiêu đời. Cho nên dạy con cái, chọn thầy tốt bạn hiền, điều này hết sức quan trọng. Nếu như con cái ngay từ nhỏ chỉ thích thân cận giáo huấn thánh hiền, loại nào phân chia theo loại nấy, các em sẽ không thích ở chung với những người gọi là bạn rượu thịt nữa. Tất nhiên, giáo huấn của cổ thánh tiên hiền chúng ta là nội học. Nội học tức là biết hướng vào nội tâm để tìm căn bản vấn đề, chứ không phải hướng ra ngoài mà chỉ trích hoặc thoái thác trách nhiệm. Đây là nội học. Có một câu kinh có thể diễn đạt tinh thần nội học, gọi là làm việc không thông, phản cầu chính mình. Ngày nay, những người ưa nói thị phi xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Sao lại chiêu cảm những người này? Có thể bản thân mình cũng còn những ưa thích này. Mới tính xấu tương đồng với họ. Nếu như căn bản nội tâm không có những dục vọng này, vậy thì những người này cho dù ở xung quanh cũng không bị ảnh hưởng. cho nên vẫn phải phòng phi ngừa ác, đề phòng những dục vọng, những thái độ nhân sinh sai lầm này trong nội tâm mình. Đối trị chúng rồi, một khi đã điều chỉnh, thì thế giới bên ngoài sẽ thay đổi. Tự mình sẽ lập tức biến thành ngày ngày đều thân cận giáo huấn dần dần những người ăn chơi bài bạc kia, tự nhiên sẽ cách xa chúng ta. Đúng chưa? Bây giờ họ theo quý vị đánh bạc trượt đi. Quý vị nói, Khổng Tử nói học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Họ sẽ ngất xỉu. Họ sẽ không tới phát sóng nữa. Họ sẽ không tương ứng nữa. Cho nên thay đổi vận mạng phải hạ công phu từ tâm mình. Không thể trách người được. Bây giờ cũng có rất nhiều người bị người ta lừa tiền. Quả thật có rất nhiều người lợi dụng lòng tốt của người ta để lừa tiền. Nhưng cũng có một số trường hợp là gì? Lợi dụng lòng tham của người ta. Quý vị có thể muốn tham nhiều hơn, kết quả là bị họ lừa mất. Lúc này, không thể trách xã hội, trách chính phủ, mà phải bình tĩnh làm việc không thông. Hình như quý vị không muốn lắm phản cầu chính mình. Thực ra tôi xem tới những tin tức này quả thực rất là hổ thẹn. Những tập đoàn lừa đảo, rất nhiều người tốt nghiệp thạc sĩ, còn có tốt nghiệp tiến sĩ, học lực đều rất cao. Tại sao được giáo dục 10-20 năm lại làm ra những việc vi phạm quốc pháp? Tại vì không có dạy họ đức hạnh. Vậy gia đình họ phải chịu trách nhiệm, giáo viên tiểu học phải chịu trách nhiệm, giáo viên trung học, giáo viên đại học, những giáo viên đã từng dạy qua họ đều có trách nhiệm. Cho nên Tam Tự Kinh nói, nuôi không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Kể cả một người làm sự nghiệp, kết quả dùng chủ quản này, sau cùng công ty bị họ làm sụp đổ, chúng ta hết sức tức giận. Nhưng trọng điểm ở chỗ, ai dùng họ? Tự người chủ dùng họ, vậy còn trách sao được? Cội nguồn vẫn nằm ở chỗ chúng ta dùng họ. Suy nghĩ thêm một chút, tại sao hồi đầu tôi dùng họ? Họ rất có tài. Hễ họ làm, thành tích của tôi liền tới. Không suy nghĩ coi họ có đức hay không. Cái nhìn thiện cận, chỉ cần bây giờ kiếm được tiền là được, không biết. Không tự có nói, một người không lương thiện, lại rất có tài cán, năng lực. Bất khác nhi đa năng, giống cái gì? Thí chi xài lan. Giống như xài lan hổ báo, sớm muộn gì cũng ăn hết đồ của quý vị. Đừng thân cận những người như vậy. Khổng Tử hơn 2.500 năm trước đã nói điều này trong Khổng Tử Gia Ngữ. Dùng người phải ra sao? Đức tài kim bị. Mọi người có nghe qua tài đức kim bị chưa? Thành ngữ này rất quan trọng. Phẩm học kim ưu. Quý vị có nghe qua phẩm học kim ưu chưa? Phẩm ở phía trước, tài học mới dùng được. Quý vị để học phía trước, không có phẩm, sẽ xuất hiện những hiện tượng này. Học lực cao, lại làm ra những việc vi phạm quốc pháp. Còn có những thứ hóa học, chế tạo thuốc nổ, họ đều biết. Những người không có học thì không biết. Họ sẽ đi làm những vụ như vậy. Đó không những vi phạm quốc pháp, sau khi họ có học lực cao mà không có đạo nghĩa, tỷ lệ ly hôn cao như vậy. Quả thực là cuộc đời chính mình bị hủy hoại. Thậm chí, ai trở thành người thân của họ, ai thân cận họ đều gặp tai ương. Chúng ta không thể bồi dưỡng ra những người như vậy. Vẫn phải quay lại phẩm học kim ưu mới tốt. ưa nói thị phi, nói rất nhiều lời. Ngược lại, khiến người ta khởi niệm xấu, khởi niệm tà. Họ hình như trở thành người môi giới. Cho nên người ta tích phước là nhờ vào cái miệng này. Tạo nghiệp có thể cũng do cái miệng này. Người xưa nói, bệnh tùng khẩu nhập. Phải chú ý thói quen ăn uống. Hòa tùng khẩu xuất. Nói những ngôn ngữ không đứng đắn, khiến cho người ta đi ham tài, ham sắc. Khởi những suy nghĩ bất lương này, bản thân chúng ta đều phải chịu trách nhiệm nhân quả, quý vị biến thành đồng lõa. Người và người nói chuyện đừng nói những thứ này. Phải nói cái gì? Chu tử trị gia cách ngôn, đúng chưa? Mỗi một gia đình đều hiểu lý rồi, đều dạy ra được con cháu tốt, xã hội này mới an định được, đất nước mới có tương lai. Tiếp đó, tỳ mỹ thiếp kiều phi khuê phòng chi phúc. Người làm tỳ nữ hết sức xinh đẹp, lấy về ái thiếp cũng hết sức hấp dẫn. Đây thực sự không phải là phúc khí của gia đình, rất có thể còn là nguồn tai họa. Khuê phòng là chỉ phòng của vợ chồng. Tôi nhớ có một bộ phim nhiều tập, tên thì tôi quên rồi, do tôi nghe người ta nói, tôi không có coi. Do phim nhiều tập đó, thường xuất hiện những cảnh mắng chửi qua lại, sau đó là đánh đấm. Đều là những cảnh phim đó. Tức là một người lấy tới mấy cô vợ, sau đó những người nữ này ghen ăn tức ở, sau đó thế hệ sau của ông cũng ở đó tranh. Sau cùng, không chỉ những người nữ này, còn có người nữ chưa đăng ký. Sau cùng, lại quen với con của ông ta. Sau cùng thì lại không thể kết hôn, đều là những thứ như vậy. Xem những phim này, khiến cho đầu óc hỗn loạn. Sau đó căng thẳng thần kinh. Trong nhà sao lại có nhiều chuyện đấu đá ganh ghét như vậy? Sao không đóng Phạm Văn Chính công truyện? Sao không quay những tấm gương gia đạo tốt như vậy cho người ta học? Đây vẫn phải trách những người làm giáo dục chúng ta. Đại học truyền thông không dạy đệ tử quy, không dạy luân lý đạo đức. Nếu không, họ sẽ biết cả sự truyền thông có một tinh thần hết sức quan trọng là ẩn ác dương thiện. Mọi người có thấy những phim dài tập này xem nhiều rồi, thần hồn nghi thần phách. Hôm nay sao chồng quý vị về trễ 5 phút, mắt quý vị trợn rất to. Sao hôm nay anh trễ 5 phút? Sau đó, anh ta cởi áo khoác đi toilet. Quý vị liền lấy áo khoác qua. Có sợi tóc dài nào không? Những tình hình này, rất nhiều người xem những phim này đều đang nói người này thì quá đáng, người nữ đó sao mà vô liêm sỉ. Thì không ra làm sao? Nói cho mọi người nghe, người xem phim đều không thấy gốc rễ tai họa. Ai là gốc rễ? Cái người nam háo sắc là gốc rễ. Nếu như ông ta không lấy nhiều người nữ như vậy, làm sao có những xung đột này? Understand? Đúng chưa? Mọi người coi, sau khi tình hình phức tạp lên, toàn bộ đều bị những tình tiết này trói buộc, người ta không biết nguồn gốc ở đâu. cho nên tỳ mỹ thiếp Kiều Phi khuê phòng chi phúc. Có một gia đình dùng một người tỳ nữ, một gia nhân hết sức xinh đẹp, lại còn trẻ. Sau cùng nảy sinh vấn đề với người chồng, vợ của ông ta tức không chịu nổi, liền lý giao hại người tỳ nữ đó. Rồi vợ của ông ta vào tù. Cho nên quả thực không phải phúc là gì, họa tới rồi. Thực ra con người phải rất nhạy cảm với những việc này. Đừng có bản thân mình có phúc, sau cùng dùng cái phúc này trước họa cho gia đình mình. Đó là không có trí huệ. Nói một cách thực tế, thực sự muốn truyền thừa gia đạo, có thể không dùng người làm thì ráng không dùng. Vẻ mặt của quý vị hơi khó xử. Mọi người làm cho tốt. Cái này tôi không miễn cưỡng. Tiên sinh Tăng Quốc Phan, ông là người làm quan, đến chức cao nhất ở thời Thanh, tổng đốc 4 tỉnh. Thế hệ sau của ông, tất cả việc nhà đều phải tự mình làm, không để cho người khác làm. Cần kiệm là cái gốc của việc giữ nhà. Con của quý vị nếu như từ nhỏ đã được người ta hầu hạ, gia đạo của quý vị sẽ không hưng thịnh được. Ở đại lục tôi nghe thấy mấy ví dụ, đó đều là ông chủ lớn. Sau khi nghe xong, thực sự bản thân mình làm tấm gương cần lao. Điều này không đơn giản, hạ quyết tâm rất lớn, gia đạo của cả nhà được truyền lại. Đồng bọc vật dụng tuấn mỹ, thê thiếp thiết kỵ diễm trang. Đồng bọc gia nhân trong nhà, nhất là người nam, không được dùng người anh tuấn đẹp trai. Rất nhiều chuyện tình cảm có vấn đề, người vợ ngoại tình, không ít ví dụ đều là tài xế trong nhà. Tôi là nói nhà người khác. Tất nhiên là quý vị rất biết nhìn người. Cho nên người làm phải là người thật thà, trung thành. Nhưng con người bây giờ rất trọng ngoại hình. Sau cùng vấn đề nảy sinh, đến lúc đó sầu não cũng vô ích. Quý vị muốn để một người vào nhà quý vị, trước tiên quý vị tất nhiên phải suy nghĩ là họ có đức hay không. Nếu không, một câu tục ngữ chẳng phải đã nói mời sói vô nhà. Thê thiếp thiết kỵ diễm trang, thê tử ái thiếp, phải nhớ kỹ không được trang điểm lòe loẹt. Trang điểm lòe loẹt sẽ dẫn tới rất nhiều tà duyên. Do nữ sắc dễ khiến cho người nam khởi tà niệm. Việc này mọi người phải bình tĩnh. Người nữ trước đây, họ biết họ đối với phong khí xã hội có ảnh hưởng hết sức lớn, cho nên họ ăn mặc hết sức là đoan trang. Họ không muốn khiến cho người khác khởi tà niệm. Dụng tâm như vậy rất là đáng quý. Họ suy nghĩ cho cái gì? Suy nghĩ cho phong khí cả xã hội. Các vị đồng bào nữ, quý vị có gặp qua một người nữ nào, họ nói với quý vị, người nữ chúng ta ăn mặc phải chịu trách nhiệm đối với phong khí của cả xã hội, có nghe qua chưa? Chưa. Bắt đầu từ quý vị, gốc rễ của thiên hạ Thái Bình, bắt đầu làm từ Malaysia. Chúng tôi tin tưởng như người nữ của Malaysia gói ghém hết sức tốt. Như vậy sẽ không khiến cho người ta khởi tà niệm được. Tinh thần như vậy thật sự rất là đáng quý. Mọi người bình tâm nhìn lại, nơi nào người nữ ăn mà càng hở hang, nơi đó tỷ lệ phạm tội chắc chắn cao nhất. Tỷ lệ người nữ bị sát hại chắc chắn sẽ cao nhất. Lúc này không thể chỉ trách người nam. Đúng chưa? Mọi người phải hiểu, anh hùng khó qua. Không đúng. Họ là anh hùng thì họ phải qua được. Người nam khó qua ải mỹ nhân. Họ đã khó qua rồi. Quý vị còn ăn mặc khiến cho họ khởi tà niệm, vì sao họ chịu nổi? Cho nên mọi người phải có đạo đức nghề nghiệp. Đúng như đi làm, quý vị mà ăn mặc quá hở hang, đồng nghiệp nam trong cả văn phòng đều không cách nào làm việc được. Cứ đi uống nước, cứ đi ăn. Điểm đáng quý của người xưa, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của họ đều phải có ảnh hưởng và tác dụng đối với xã hội, nhất là người có học. Chúng ta coi Yến Tử, quần của ông ấy mặc hơn 30 năm. Ông ấy là tể tướng. Ông ấy tiết kiệm như vậy, ông ảnh hưởng tới người trong cả đất nước. Chủ tịch tập ở Đại Lục bây giờ, ông hết sức đề xướng liêm khiết, không xa xỉ lãng phí. Tiền bạc cả đất nước một ngày tiết kiệm được không biết bao nhiêu. Thực sự tạo phước cho lão bá tánh. Nếu như viên chức không tiết kiệm, dùng đều là tiền bạc mồ hôi nước mắt của lão bá tánh. Quân tử thực sự, trong Thi Kinh có nói, quân tử như chỉ, từ chỉ này là phước đức. Quân tử giống như đại phước của nhân dân vậy. Chỉ cần họ xuất hiện, họ có trí huệ, họ có đức hạnh, sẽ sửa đổi được sai lầm của xã hội, hóa giải tai họa của nhân dân, loạn thứ thuyên dĩ. Tai họa nhanh chóng được hóa giải. Người trước đây hãy nhìn thấy một ông quan tốt đến huyện của họ, thì yêu thương ông ấy như cha mẹ mình. Khi ông ấy đi thì xếp hàng 10 dặm, khóc lóc đau khổ, không nỡ để cho ông ấy đi. Và Cát Lượng có trí huệ. Ông lấy vợ không giống người ta. Tóc của vợ ông hơi vàng, da cũng đen hơn người thường, nhưng rất có đức hạnh và học vấn. Đối với sự nghiệp đạo đức học vấn của ông có giúp đỡ hết sức lớn. Tình cảm hai người rất tốt. Đây là người biết lấy vợ. Tiếp theo, Kinh Văn có nói, tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành, con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Đoạn này, chúng ta nghe có vẻ đối với gia đình xã hội giai đoạn này của chúng ta là một sự nhắc nhở hết sức lớn. Thời gian này vừa hay là trước sau Thanh Minh. Tết Thanh Minh là ngày 4 tháng 4. Đài Loan là ngày 5 tháng 4. Tôi rất cảm động. Người Malaysia chúng ta đều về nhà tảo mộ. Phong khí này, có thể Đài Loan chưa chắc sánh bằng. Tại sao người Hoa của Malaysia rất có phước báo? Không phải không có nguyên nhân. Thường nhớ tới tổ tiên. thường biết tổ tiên chúng ta, từ tổ quốc chúng ta tới đây. Sự lam lũ vất vả đó nếm mật nằm gai. Sự khổ cực đó, chúng ta không dám quên. Lúc nào cũng nhớ ơn của họ. Tổ tiên xa như vậy đều đang nhớ tới. Huống hồ là cha mẹ có ân đức lớn nhất đối với mình ở ngay trước mặt, làm gì có chuyện không nhớ ơn. Người xưa thấu hiểu tình người, thấu hiểu nhân tính. Người cúng tổ thịnh soạn nhất định thành kính tổ xa, nhất định uống nước nhớ nguồn. Cúng tế tổ tiên là truyền lại đạo hiếu. Cúng tế Khổng Tử là truyền lại sự tôn trọng người thầy. Tôn trọng đạo đức, trí huệ giáo dục này của người xưa rất ghê gớm. Chúng ta bây giờ không cúng tế tổ tiên, không nhớ ơn tổ tiên, vậy thì sự tri ân báo ân này không dạy được, đạo hiếu không dạy được. Malaysia giữ gìn rất nhiều những tập tục hết sức tốt, những tinh thần hết sức tốt của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Chúng ta hy vọng những tinh thần này được gìn giữ, thậm chí hoàng dương từ Malaysia. Tôi nhớ, rất nhiều năm trước có một sự tán thán. Quan viên Trung Hoa chúng tôi ở Malaysia, ông ấy nói, hy vọng Trung Hoa có rất nhiều người nam có thể đến Malaysia lấy vợ. Câu này mọi người nghe ra ý gì chưa? Tức là hiền đức của người nữ, hiền đức của người nữ dân tộc chúng ta, ông ấy thấy ở Malaysia có thể nhìn thấy được. Ngoài vỗ tay ra, còn phải gánh vác trách nhiệm. Quý vị làm cho tốt, phải ra ngoài hoàng dương. Có một quyển sách tên là Gốc Rễ của Thiên Hạ Thái Bình, chính là nữ đức, chính là nữ giáo. Quý vị làm cho tốt, lại dung thông những đạo lý này. Đem bộ sách này ra hoàng dương, tạo phúc cho gia đình người Hoa trên toàn thế giới. Thậm chí gia đình trên toàn thế giới cũng có khả năng, do Malaysia chúng ta lại là đất nước đa chủng tộc, đa tôn giáo. Tiếng Anh của mọi người lại rất giỏi, đều có thể dùng tiếng Anh để hoằng dương nữ đức. Sĩ không thể không kiên nghị. Nhiệm vụ nặng nề, đường xá xa xôi, tôi cũng chẳng phải người có học. Quý vị bây giờ chính là đang học, sao lại không phải người có học? Người nghe thánh giáo thì phải có trách nhiệm. Con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Do kinh sách mới có thể giúp người ta hiểu lý, mới có thể giúp người ta mở trí huệ. Cho dù họ không có học lực cao lắm, họ hiểu lý, họ có thể xây dựng gia đình hòa hợp vui vẻ. Nhưng nếu như họ không hiểu lý, rất có thể rước họa cho chính mình. Có một Hoa Kiều viết rằng, chúng ta là dân tộc có văn hóa lâu dài nhất toàn thế giới. Trí huệ và phương pháp giáo dục 5.000 năm, tại sao trong mấy chục năm ngắn ngủi là biến thành dân tộc thiển cận? Là bởi vì chúng ta không đọc sách thánh hiền. Sau đó, bị cả chủ nghĩa công lợi ô nhiễm, cho nên cả dân tộc sa đọa hết sức lợi hại. Lại đọc được câu này, kinh sách không thể không đọc. Quả thực là lời nhắc nhở hết sức khẩn thiết đối với mỗi một gia đình. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước, xin cảm ơn mọi người. Thank you.
Ba, biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.